Singapore là bản xứ Nam Mông và con nghĩ về lục tâm giảng sư nghe mà con vừa mới nghe giảng sư giảng về các tiêu chí của người hành giả niệm Phật để vãng sinh để xây dựng là thì trong đó có một cái tiêu chí nhân thiên lớn. Vậy thì trong kinh Di Đà có nói là không dùng thuốc đất nhân duyên mà được vãng sinh cực lạc. Thế thì vậy thì bây giờ cái nhân duyên lớn của thầy là như thế nào? Thì là phần
hồi nãy đó thầy đã trích dẫn cái câu bằng chữ Hán đó, mà có lẽ là bản dịch tiếng Việt đó là dịch nó chưa chuẩn. Câu chữ Hán như thế này, xin lặp lại: bất dĩ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Bỉ đây là đại từ chỉ cho Đức Phật A Di Đà, bỉ quốc là đất nước của Đức Phật A Di Đà. Và nghĩa đen của câu này là không thể đem căn lành ít, công đức ít, nhân duyên ít mà sanh về Tây Phương được. Và khi đảo ngược lại như thầy đã giải thích trong câu trả lời trước đây đó, đó là muốn dẫn sanh Tây Phương thì chúng ta phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt lớn đó có thể được hiểu nôm na với ba góc độ như sau. Thứ nhất, Phật tử nào đi chùa trải nghiệm được an vui hạnh phúc thì không nên tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc đó riêng một mình, vì như thế là ích kỷ. Chúng ta phải tìm mọi cách để giúp đỡ cho người thân chúng ta trở thành các Phật tử như mình để trải nghiệm cùng nhau. Đạo tràng Pháp Hoa của chùa Hào Quang đó, khi mới vào thì chúng tôi có hỏi các Phật tử nam đó, tại đây đó bao nhiêu Phật tử nam tham gia đạo tràng, thì có một Phật tử trả lời 15 vị. Số còn lại là khoảng 400-500 vị Phật tử nữ. Như vậy đó, 400-500 vị Phật tử nữ phải có trách nhiệm tạo nhân duyên tốt lớn cho các ông chồng của mình trở thành Phật tử. Mà muốn như thế đó thì các bà vợ phải chứng minh cho chồng và con của mình thấy, kể từ khi tôi làm Phật tử của chùa Hào Quang nói riêng và của các chùa Phật giáo nói chung, tôi có những thay đổi tích cực, an lạc, hạnh phúc. Trước đây khó khăn, dễ càu nhào càng nhằn, bây giờ hoan hỷ. Trước đây đó thì có thể còn sanh nạnh, bây giờ là lăn xả, phụng sự. Trước đây đó nhút nhát, bây giờ tự tin. Trước đây đó dựa dẫm, bây giờ đó tự lập. Trước đây đó là lợi ích cho thai nhân đó được 10 phần, bây giờ được 100 phần. Chúng ta phải chứng minh được những sự tiến bộ tích cực đó đối với người thân của mình, thì lúc đó không có lý do gì các ông chồng cấm cản không cho các bà vợ đi chùa. Thậm chí bữa nào không đi đó, các ông còn nhắc quý bà phải đi nữa là khác. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn cho chồng và các con chúng ta trở thành Phật tử. Thứ hai, lập đạo tràng và phát triển đạo tràng cộng tu. Kể từ khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng mở đạo tràng đầu tiên vào những năm 1990 của thế kỷ 20 đó, thì những đạo tràng Pháp Hoa đầu đó nó chỉ có khoảng chừng vài chục người thôi. Một trong những đạo tràng Pháp Hoa đầu á là nằm ở chùa Lý Triều Quốc Sư, do Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm chủ xước, chỉ có vài chục người. Nhưng mà một năm sau đó thôi, đạo tràng Pháp Hoa ở đó là đã có hàng trăm người. Cho đến bây giờ là mỗi buổi sáng vào lúc 5 giờ đó, các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa đến chùa tụng kinh khoảng 400 người. Còn ở tại chùa Ấn Quang, nơi trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng tu học lâu năm và làm đạo lâu năm đó, thì 5 giờ khuya, bất luận thời tiết khí hậu thế nào, 400-500 người đã đến chờ chùa mở cửa để vào tụng kinh bổ môn Pháp Hoa. Tức là những lão đạo tràng đó đã rất có nhiệt huyết, tình nguyện trở thành các con chim đầu đàn để thiết lập quyến thuộc bồ đề. Nhờ đó mà các Phật tử đó dần dần biết đến đạo tràng, tham gia đạo tràng và trở thành một đạo tràng rất vững mạnh. Đó là chúng ta đang tạo nhân duyên tốt lớn cho những người đồng tu của chúng ta biết được Phật pháp và tham gia đạo tràng tu học. Ở ngữ cảnh thứ ba, rộng hơn chút, chúng ta phải phát nguyện độ những người dương nước lã. Về phương diện này đó, các Phật tử tại gia làm chưa hiệu quả. chúng ta mới nghĩ đến người thân huyết thống, chúng ta mới nghĩ đến bạn bè, chúng ta chưa nghĩ đến những người dân, những người không có đạo. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, vào ngày 1 tháng 4 năm 2009, trên toàn nước Việt Nam hiện nay chúng ta mới có được 6.900.000 Phật tử thôi, trên tổng số 90 triệu dân. Đây là con số thảm hại, quá tệ. Phật giáo du nhập vào Việt Nam trước Trung Quốc khoảng 200 năm. Hiện nay là Phật giáo có mặt tại Việt Nam khoảng gần 22 thế kỷ rồi. Giờ tại lý rằng đó, chúng ta có khoảng 95% dân số là Phật tử. Trước năm 1945, Việt Nam có khoảng 45 triệu dân. Vào thời điểm đó chúng ta có khoảng 80% dân số là Phật tử. Sau mấy chục năm xã hội chủ nghĩa, từ năm 45 ở miền Bắc, 54 ở Bắc Trung Bộ và 75 ở miền Nam, dân số Phật tử chúng ta bị tuột giảm một cách rất là thảm hại. Đặc biệt đó thì chủ giáo có mặt tại Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc. Nay đó họ có được khoảng 5.700.000 tín đồ trên toàn quốc. Như vậy đó, Phật tử chỉ mới hơn được đạo Thiên Chúa khoảng 1.000.000 thôi. So về cái thời gian tồn tại của Phật giáo đồng hành với dân tộc tại đất nước này đó, thì cái con số đó là bị rớt quá nhiều. Và thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết đó, có 85% dân số của Việt Nam hiện nay là không có đạo. Được hiểu chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là theo đạo thờ ông bà, và nhóm thứ hai đó là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những người là theo chủ nghĩa vô thần. Số lượng các đảng viên trên toàn quốc Việt Nam khoảng 1.000.000 người, chỉ đến 1.500.000 thôi. Như vậy ít nhất là mấy chục triệu người còn lại vẫn đang còn tiếp tục theo đạo thờ ông bà. Tạo nhân duyên tốt lớn. Được hiểu trong ngữ cảnh rộng này đó là mỗi Phật tử phải cam kết, phải phát nguyện dấn thân chia sẻ mồi đèn ánh sáng chân lý của Đức Phật mà mình đã tiếp nhận được cho những người dân nước lạ, để cho họ cũng có cơ hội trở thành Phật tử và trải nghiệm được hạnh phúc và cải thiện đời sống xã hội của họ như chúng ta đã từng làm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần nhiều các Phật tử năng động, tạo nhân duyên tốt lớn về phương diện thứ ba này. Chúng tôi đã có 2 lần thuyết giảng ở tại Úc Châu, 4 lần ở tại Hoa Kỳ, 3 lần cho khoảng 10 nước ở tại châu Âu, mỗi lần trung bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Thuyết giảng trên 100 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội Phật giáo của người Việt Nam ở hải ngoại. Về điều kiện này, chúng tôi là người phá kỷ lục, được cái nhân duyên tốt đó, được các thầy các sư cô ở nhiều chùa ở các quốc gia đó tạo điều kiện thuận lợi để thuyết giảng Phật pháp. Và trước khi đến một ngôi chùa nào thuyết giảng, chúng tôi đều yêu cầu các Phật tử ở địa phương dẫn đến những cái trung tâm văn hóa, những cái địa điểm du lịch văn hóa, những cái công trình vĩ đại của các quốc gia đó, để mình mở tầm nhìn mình ra và lấy đó làm những cái dữ liệu để minh họa vào trong cái bài thuyết giảng. Thì đến các quảng trường lớn hay là nhỏ ở phương Tây đều là quảng trường đi bộ. Tại các quảng trường này đó, những người theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa giáo, họ rất là kiên nhẫn đứng từ sáng cho đến chiều làm tình nguyện không ăn lương, phát những tờ bướm để giới thiệu về đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành, cho số điện thoại và thậm chí là xin số điện thoại của chúng ta, rồi sau đó họ sẵn sàng đến nhà chúng ta hỏi thăm công văn việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ cho có việc làm, chở những người đang tìm hiểu này đến nhà thờ để học đạo. Họ làm tất cả những việc có thể được. Còn có nhiều người đó tình nguyện đến những quốc gia nghèo, trong đó gồm các quốc gia châu Phi và châu Á, đến những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, nơi mà cái ánh sáng khoa học và ánh sáng giáo dục đó, ít được tiếp cận đến, để họ truyền đạo bằng nhiều cách khác nhau. Truyền đạo bằng hỗ trợ kinh tế, truyền đạo bằng giảng dạy tiếng Anh, truyền đạo bằng hỗ trợ nghề nghiệp, truyền đạo bằng con đường gọi là hôn nhân, và chuyên đạo đó bằng con đường cưỡng bức để giúp cho họ có thêm nhiều tín đồ. Mặc dù họ không có học thuyết nhân duyên tốt lớn, nhưng họ đã làm được việc đó rất thành công. Đang khi chúng ta có cái dữ liệu mềm, có phương pháp được Đức Phật giảng dạy, nhưng trên thực tế đó nhiều Phật tử chưa năng động, chưa nhập thế, chưa tích cực thương xót các chúng sinh là các con người đang bị khổ đau, chưa biết được ánh sáng chân lý của đạo Phật. Cho nên thầy tha thiết kêu gọi các quý Phật tử tham gia vào các cái ban hộ niệm đó, thay vì đó chúng ta bỏ ra hàng giờ, hàng ngày để hộ niệm cho một người vừa chết hay là gần chết, thì mấy chục người đó hãy tỏa ra khắp mọi nơi, và mỗi người đó theo lời dạy của Đức Phật, này các đệ đức, này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau, hãy đi vì phúc lệ, vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, cho nhân loại này. Đó là lời hiệu triệu của Đức Phật ngay sau khi Đức Phật thuyết giảng ba bài kinh đầu tiên ở tại vườn Nai gần sông Hằng mấy chục cây số. Nhưng rất tiếc đó, cái công việc đó hiện nay chỉ có tăng ni làm thôi, còn các Phật tử đó gần như là ít có cơ hội làm, hoặc là không hiểu rằng là mình có vai trò đó để cùng nỗ lực làm. Còn hộ niệm truyền thống, tại sao các chùa không có đi nhiều thầy, nhiều sư cô? Vì lý do rất đơn giản, hộ niệm quan trọng ở chỗ là hướng dẫn tâm lý để cái người đang hấp hối rũ bỏ được sự chấp trước vào cơ thể, rũ bỏ được nỗi sợ hãi về cái chết, rũ bỏ được những cái tâm lý là tình yêu, gia tài, sự nghiệp, rũ bỏ được cái hận thù, cái oan trái, các cái tiếc nuối nói chung, để cái chết được diễn ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Rồi những người vừa mới tắt thở thì hồn niệm để giúp cho họ có cảnh giới tái sanh được an lành nhờ vào cái tác động tích cực của hộ niệm này. Cho nên đó, từ mấy nghìn năm qua đó, các thầy các sư cô đi hộ niệm chỉ có một thầy hoặc là hai vị là đủ rồi. Thì ở thời gian hộ niệm trung bình nó chỉ có vài chục phút thôi, chứ không có cường điệu như cái phong trào bây giờ. Và toàn bộ thời gian và nhân sự còn lại đổ dùng và tập trung cho những người còn sống. Bây giờ chúng ta thử hình dung đi, tạo nhân duyên tốt lớn cho một thiếu nhi ở tuổi là lên 6, nếu các cháu ấy được trở thành Phật tử từ nhỏ, nếu về sau này cháu ấy được sống đến 70 tuổi thì cháu đó đã có tối thiểu 64 năm tiếp tục trong tương lai sống đời sống an lạc hạnh phúc của một kiếp người và làm lệ lạc cho nhiều người khác. Một thanh niên ở tuổi 20 sống đến tuổi 80 thì từ khi được quá độ làm Phật tử ít nhất có 60 năm để phụng sự và làm lễ cho cuộc đời. Còn người chết là đã kết thúc, không lệ lạc gì cho ai ngoài chính bản thân họ thôi. Do đó tạo nhân duyên tốt lớn được hiểu là chúng ta phải độ càng nhiều càng tốt những người đang còn sống. Hiện nay có 4 đối tượng đang quay lưng lại với đạo Phật và rất cần đến các hoằng pháp viên cư sĩ nỗ lực để cảm hóa họ. Thứ nhất là giới làm chính trị, vì hiện nay đó nhiều người làm chính trị người ta xem đạo Phật là đạo mê tín dị đoan, đang khi đạo Phật là đạo triết học, là đạo khoa học, đạo nhân bản. Nhưng mà vì cái cách làm đạo của chúng ta có vấn đề, cho nên triết lý sâu xa Đức Phật đó là bị ngộ nhận. Thứ hai đó là thành phần kinh doanh, gần như là ta ít đến chùa, lâu lâu đó mới đến chùa một lần chứ không có đến thường xuyên để tu học. Thứ ba là giới trí thức, bao gồm giới giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư. Dưới thành phần trí thức đó đó, người ta chưa có thỏa mãn hài lòng về cái cách thức hành đạo của các tu sĩ và Phật tử. Và thứ tư là giới trẻ, đến chùa phần lớn chúng ta chỉ thấy ông già bà cả, và ở miền Bắc á còn có một cái nhận thức rất là sai lầm: trẻ vui nhà, già vui chùa. Như vậy là người nào mà dưới U50 mà đến chùa ta nghĩ là hay bị chạm mạch. Người nào nghĩ như thế mới là chạm mạch. Chúng ta phải đổi lại cái câu đó như thế này: trẻ vui chùa, già vui nhà. Thì khi lớn tuổi rồi đi đứng nó khó khăn, ở nhà chúng ta vẫn có thể tu tập được. Và giới trẻ bao gồm thiếu nhi và thanh niên đó phải đi chùa vào những cái ngày khóa tu, vào những ngày chủ nhật, để các cháu đó được bồi dưỡng về đạo đức, trở thành những người tự lập, có hiếu thảo với cha mẹ, biết ơn nghĩa với cuộc đời, làm những việc nghĩa lệ thì cuộc đời này đó hạnh phúc và bình an biết dường nào. Đó là bốn đối tượng mà theo thầy đó là các Phật tử và tăng chúng ta đang bỏ ngỏ. Phần lớn đến chùa là giới bình dân thôi và chị em phụ nữ. Do đó tạo nhân duyên tốt lớn cho bốn đối tượng này, chúng ta sẽ biến đạo Phật trở thành thiên đường ngay trong nước Việt Nam, thiên đường tại ngay những cơ sở làm việc. Và tràng vỗ tay của các quý Phật tử đó thể hiện cái tính cam kết, mong quý vị nỗ lực cùng các thầy các sư cô làm sứ mệnh quan trọng bậc nhất này. Xin điện thoại khác.